mình nên cố gắng cho mình sửa. Khi mà mắt nó phóng ra vậy thì lâu nó vào, đừng để cho nó phóng ra. Và cuối cùng thì chúng ta thành thật, cố gắng giữ gìn mắt tai mũi miệng tâm ý của mình để lâu nó vào. Nó chỉ biết thân nó chỉ biết tâm nó, thì đó là cái tốt. Cho nên thường thường mình hay biết ra thấy lỗi người chứ không thấy lỗi mình. Ở đời thường thường mình hay phạm cái đó, nhưng Đức Phật nhắc nhở chúng ta rất nhiều, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi mình. Nghĩa là mình thấy lỗi mình để làm gì đúng không? Để mình sửa cho mình tốt. Còn mình thấy lỗi người thì cái tâm mình phải phóng ra. Và mình thứ nhất là mình khinh chê người ta, thấy người ta có lỗi, mình coi người ta thường, mình coi họ. Cho nên mình phải quý trọng sự sống của họ cũng như quý trọng sự sống của mình. Cho nên mình hãy thấy vô, đừng có quên ra. Đó là cái thức sống mà còn dạy huống hồ là mình tu tập. Cho nên mấy con cố gắng tu tập. Nay có duyên về, như con hồi nãy hỏi thầy dạy con, ý thức con sẽ không mất, con nhớ kỹ. Lúc nào nó có cái gì con cứ tắt ý, để cái ý thức nó trở thành cái lực. Sau đó mà con thấy khi mấy con đi mà mấy con tắt ý, biểu dở chân lên, mấy con dở lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, đi cái từng cái hành động đó. Mà các con vừa bảo dở chân lên, các con nghe có cái lực nó đẩy lên nhẹ nhàng, thì mấy con bảo dừng lại không có được đẩy. Đó cái lực tưởng đó. Cho nên mấy con phải dùng ý thức bảo nó dừng lại, chứ không kéo nó tạo thành cái lực tưởng. Mình chưa dở chân lên mà trong ý mình vừa muốn dở chân lên là nó đẩy cái chân lên, mà vừa muốn đưa chân tới là nó đẩy đi tới. Rồi bắt đầu mấy con biết nếu mà cứ để qua cái lực đẩy như thế nào, thì khi mấy con dở chân lên đưa chân tới thì cái thân của mấy con nó sẽ có cái trạng thái khinh an, nó làm cho mấy con nhẹ nhàng an ổn. Và khi khinh an á, thì khi như vậy mấy con bước đi cái lực đó nó đẩy mấy con té đi, cái thân mấy con nó như mất trọng lượng, mấy con nó mất cái sức hút của trái đất, nó làm cho mấy con nhẹ nhàng đi như mình đi khơi khơi trên mặt đất. Thì lúc bây giờ nó có cái lực đẩy, thì lúc bây giờ thì ý thức phải chuẩn bị cho nó dừng lại, không được đẩy, thì để cho cái thân con đi. Bởi vì cái tâm của mấy con nó tập trung trong cái hành động của nó không còn tạp niệm nữa, thì nó phải có sự khinh an. Mà nó có sự khinh an thì cái thân của mấy con rất nhẹ nhàng, mà rất nhẹ nhàng thì nó kèm theo một cái lực nó đẩy. Mà nếu mấy con không có tác ý để cho nó dừng lại thì nó đẩy, ví dụ như mấy con đương đi đây mà nó đẩy mấy con bay ra cửa, mấy con nó ghê lắm mấy con. Bởi vì các con thấy nó vô hình mà nó có cái lực thật sự, nhưng cái lực đó phải được làm chủ, mà không khéo nó thành một cái lực không làm chủ, nó nguy hiểm cho mình. Các con thấy thường thường các con cứ nghĩ rằng ở trong thân của chúng ta nó có một cái linh hồn, không phải, nó có cái tưởng, cái tưởng thức. Trong thân nó có năm cái quẩn sắc thọ tưởng hành thức, năm cái quẩn, mà thân của chúng ta nó có năm cái quẩn. Thì sắc thức là cái ý thức của chúng ta, là sáu cái thức mắt tai mũi miệng thân ý, là sáu cái thức gọi là tâm. Còn cái tưởng thức của chúng ta nó làm việc riêng con. Bằng chim bao mấy con nằm nó đâu phải là mắt tai mũi miệng con biết đâu, nó ngủ mà con cũng thấy đi chỗ này chỗ kia được hết. Nói chuyện với người này người kia cũng nghe hết đó, thì đó là tưởng thức của mấy con. Giấc mộng đó là tưởng thức. Cho nên người ta lầm tưởng cái tưởng thức là linh hồn con người, không phải. Khi chúng ta chết cái tưởng nó cũng không quậy gì, không còn có nữa đâu mấy con. Cho nên trong con người chúng ta hoàn toàn không có linh hồn, không có linh hồn mà có tưởng thức. Tưởng thức nó làm việc rất là tuyệt vời. Một cái người mà bình thường như thế này nè, mấy con bình thường mấy con chưa có sử dụng được tưởng thức. Mà một cái người mà gọi là nhà ngoại cảm, họ sử dụng tưởng thức mấy con. Bây giờ đó họ, cái đôi mắt họ cũng bình thường như mình, mà cái tưởng thức nó hoạt động. Họ biết ở dưới lòng đất đó có bộ xương con. Họ nói đào lên lấy cái bộ xương, có một liệt sĩ chết dưới đó, thì bắt đầu đào lên có bộ xương. Cho nên các nhà ngoại cảm như cô Bích Hằng đó, làm những cái công việc đó, mà người ta không biết đó là cái tâm linh như thế nào. Không ngờ là cái tưởng thức của chúng ta. Một cái người mà lên đồng nhập cốt, họ cũng dùng tưởng thức đó. Họ lúc lắc họ ngồi, lúc lắc họ ngáp ngáp hơi đó, thì bắt đầu họ lên đó, thì họ nói chuyện gia đình của mình, nói chuyện đúng lắm đó. Cái tưởng thức nó giao cảm, nó giao cảm. Cho nên nó không có linh gì hết, phải con người nó có cái tưởng thức mà, chứ đâu phải linh đến gì. Nhưng mấy con không sử dụng được, tức là mấy con chưa hoạt động được. Nhưng có ông thầy bùa, thầy ngải, thầy chú nào đó không biết, mà dạy mấy con bây giờ phải niệm cái đó vậy đó, niệm riết nó hoạt động thôi. Lúc bây giờ con thành phù thủy mất, mà các bạn thấy đó, rồi khi mà thành thủ tỷ tưởng động nó lên chứ thật ra từ cái chỗ đó mình triển khai cái tưởng của mình đi làm cái việc đó, cho nên nó thể hiện qua cái việc của một cái bùa chú đó để mà luyện nó, thì nó phải hoạt động, thì con người của mình nó mất bình thường, nó không phải là con người bình thường. Cho nên ý thức chúng ta rất là quan trọng, đừng có để cho một cái tưởng thức nào hoạt động mà hoạt động làm con người mất bình thường. Ví dụ như cô Bích Hằng cũng là con người mất bình thường, chứ đâu phải là con người bình thường. Tại sao ta cổ lại nhìn như thế này mà cô thấy trên bàn thờ kia có ông bà cháu gì đang ngồi trên, tức là linh hồn người chết như vậy. Đó là cái tưởng nó giao cảm hình ảnh, từ đó cái tưởng cô nó bố cục ra những hình ảnh đó, nó giao cảm được hình ảnh ông bà hay người chết thì xa lạ nào đó, cho nên cô nhìn cái hình này mà lại cô nhìn trên bàn thờ thấy người đó ngồi. Cỡ không có cái hình này để cô biết ai đang ngồi không phải. Mấy con thấy đọc lại cái câu chuyện của Bích Hằng là một nhà ngoại cảm có tiếng nhất là đi tìm hài cốt liệt sĩ đó. Rất nhiều người có cái dạng của tưởng làm việc chứ không phải riêng cô Bích Hằng. Cho nên có khi thì nó nói đúng, có khi nó giao cảm xa chứ không phải là toàn bộ đúng hết. Nhưng mà cái nó mạnh nhất là nó làm việc rất đúng, mà nó yếu là nó sẽ đúng. Nó cũng làm việc mà làm việc giữa ý thức với giữa cái tưởng đó, thì như mình trong giấc mộng. Cho nên có những giấc mộng mà các con thấy sao nó thực hiện đúng ngày mai ngày mốt ngày xe đụng, mà nó nằm mộng nó biết, cho nên nó biết ngay cả, cho nên nó tránh được cái xe đó, nó không lên thì cái xe đó bị đụng. Nó cả trong giấc mộng. Cho nên có một cái bà đó, bà với con bà đi đến thăm chồng ở bên Phi Châu, nhưng bà nằm mộng bà thấy chiếc tàu đó bị chìm, cho nên trong khi đó phải đi trên chiếc tàu đó để qua Phi Châu thăm chồng mình đang ở bển. Cho nên bà trang bị cho con mình và mình cái phao, cho nên lúc nào người ta ngủ người ta thấy tàu nó đi bình an mà đâu có gì đâu. Còn cô, còn bà đó, bà trang trí cho con của bà lúc nào cũng chàng ở trong cái phao hết, bà cũng vậy. Cho nên khi mà tàu nó đụng vào đá, nó bể, nó tan nát xuống thì mọi người chết, có hai mẹ con còn nổi trên mặt biển. Do đó khi mà được cứu hộ thì được cứu hai người sống. Thì con thấy trong giấc mộng báo cho bà biết, bà mới cẩn thận. Còn mấy người kia làm sao biết đó? Tại sao giấc mộng mà biết như vậy? Nó giao cảm được, nó giao cảm được tai nạn. Nhưng dù sao cũng là nhân quả. Chứ thật sự mà nếu mà nhân quả bà hết rồi thì chắc chắn bà không biết được. Đó là nhân quả. Cho nên trong cuộc đời chúng ta biết hàng ngày chúng ta sống trong nhân quả. Nếu mà cái tâm chúng ta giao cảm, nếu mấy mắt chúng ta giật hoặc là mộng báo gì đó, ngoài chừng nhân quả đó. Nếu mà nó đúng là nhân quả chúng ta đúng, mà nó sai là nhân quả chúng ta sai. Cho nên coi vậy chứ con người, người ta không hiểu nó, người ta gọi nó là tâm linh. Không hiểu cái tưởng của chúng ta gọi là tâm linh. Nhưng sự thật ra cái tưởng thức của chúng ta nó hoạt động, nó giúp chúng ta thoát những cái tai nạn. Một cái phản ứng tự nhiên của nó đều là tưởng thức chúng ta phản ứng mấy con. Cũng như bây giờ mấy con đi trời nhấp nhem vậy đó, mấy con vừa thấy một cái cọng cây quăng quăng queo queo cũng như con rắn gì, bỗng nhiên nó nhảy lên, nó phản ứng. Các con cứ ngỡ tưởng là ai đã đưa cái thân con nhảy lên. Ý thức lúc bây giờ có làm việc được đâu, không phải không? Nó vừa chợt nó nhìn thấy là cái thân con nó bay lên thì cái tưởng thức nó đã hoạt động, nó đưa cái thân con bay lên đó. Nó ghê lắm mấy con, chứ không phải không? Nó có cái lực nó đẩy cái thân thoát lên. Nó coi như đó là một con rắn, nếu mà con nhảy lên nó cắn sao. Nhưng mà cái ý thức nó chưa có điều khiển được, mà cái tưởng thức nó điều khiển thần kinh con để nó đưa cái thân con, nó bắt cái thân con bay lên, nó đã điều khiển. Cho nên cái tưởng thức coi vậy nó ngầm, nó đang làm việc trong con, trong các con ghê quá. Nhưng mà các con hay biết vậy, chỉ biết có ý thức thôi, cái tưởng thức của nó đang làm việc. Nhưng chúng ta đừng luyện tập tưởng thức, mà khi mà luyện tập tưởng thức thì chúng ta sẽ trở thành, một là chúng ta trở thành những nhà phù thủy, hai là chúng ta sẽ trở thành một người điên khùng, nó không còn ý thức làm chủ mà cái tưởng thức thì coi như chúng ta nói trong một cái thế giới gì đâu. Cho nên hầu hết là mấy con, các người mà gọi là bị loạn thần kinh, bị điên khùng đó, là mấy người đang sống trong tưởng không đó. Bây giờ chúng ta vô nhà thương điên á, dục không họ đang cười, rồi họ nói một mình. Nhưng mà sự thật họ không phải nói một mình, nói với một cái người nào đó mà họ đã thấy qua tưởng. Cho nên mình nói họ điên, chứ sự thật ra họ có thấy họ điên đâu. Có bao giờ mấy người điên họ nói họ điên? Các con hiểu không? Họ đang sống trong tưởng của họ. Cho nên những người điên đó, cho nên tại sao có người vô nhà thương điên một sao để an thần thì họ lại hết, họ tự ra bình thường. Một số người thì không hết. Cho nên cố gắng khắc phục được cái tâm tưởng của chúng ta đừng hoạt động nữa thì chúng ta trở về bình thường với ý thức của chúng ta. Cho nên trong những cái pháp tu tập, có những cái pháp mà tu để diệt ý thức thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái thượng thức. Cho nên nói tại sao mà chúng ta tu bị tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma có gì đâu, loạn thần kinh chứ không có gì, ức chế ý thức quá. Cho nên ý thức không làm việc thì thượng thức phải làm việc. Cho nên lúc bây giờ nó không bình thường nữa, nó nói chuyện gì lẩm nhảm bậy bạ thì người ta gọi bị tẩu hỏa nhập ma. Các con hiểu được. Cho nên khi mà mình đến một cái nơi nào đó tu hoặc mình muốn tham tu, mình phải tìm một người Đức Phật bảo thân cận thiện hữu tri thức. Một cái người mà thân cận thiện hữu tri thức là một người làm chủ được sinh già bệnh chết, làm chủ được. Còn một cái người mà chưa làm chủ được sinh già bệnh chết, mình thấy cái vị đó có nhiều người đến tôn xưng theo tu học được, qua cái lý thuyết, cái lời nói, qua một cuốn sách nào đó rất hay, nhưng mà kinh nghiệm chưa có, thì mình được người đó dạy thì coi chừng mình là người năng nổ, siêng năng tu hành, lại là người mình bị tẩu hỏa nhập ma trước. Cái ông đó nói được chứ ông chưa làm được, ông viết sách ra được mà chưa làm được thì cái ông này chưa có sao hết. Còn trái lại mình nhiệt tâm quá, cho nên mình thấy hay quá, mình lo, mình nỗ lực, mình làm theo cái lời dạy đó, cuối cùng mình bị tẩu hỏa nhập ma. Thành phần nhiều là có một số người bị khùng điên, mà trong khi mình tu thiền mà cái ông viết sách ra tu thiền thì ông không sao hết, bởi vì ông có tu đâu tới, ông chỉ nói thôi. Các con hiểu được. Cho nên phải chọn lựa một vị thầy người ta tu đúng, người ta làm chủ được sinh già bệnh chết để dạy cho mình thoát ra được bốn sự đau khổ đó thì thôi. Còn mấy người mà nói kiểu này kiểu khác thì thôi đừng có tin. Tin rồi coi chừng mình điên mà không ai cứu mình đó. Cho nên nó nguy hiểm lắm đó. Về vấn đề tu tập, về tôn giáo thì nguy hiểm lắm. Có con biết không, có thế giới siêu hình, không có linh hồn mà người ta nghĩ là có linh hồn. Rồi không có thế giới siêu hình mà người ta nghĩ ra có ông Phật này, ông Phật khác. Các con cứ đọc lại những cái lời của Đức Phật Thích Ca. Trước ta không có Phật, nghĩa là trước Đức Phật Thích Ca thì không có một vị Phật nào. Để mà người ta tưởng có bảy vị Phật ở trong quá khứ. Các con thấy kinh sách Nguyên Thủy cũng nói nè, kinh sách mà ở trong kinh sách mà Nguyên Thủy lời Đức Phật dạy cũng có ghi bảy Đức Phật. Mà trong khi trong những cái bài kinh Đức Phật trong kinh Nguyên Thủy đã nói rằng trước Đức Phật Thích Ca thì không có một vị Phật nào hết. Thế mà trong đó lại ghi bảy vị Phật quá khứ đó. Rồi kinh sách Đại Thừa cũng ghi bảy vị Phật quá khứ. Thì chúng ta chẳng biết làm sao cái đúng cái sai. Nếu không có lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói không có Phật quá khứ thì chúng ta lấy đâu mà làm bằng chứng đây để mà phá vỡ những cái tư tưởng này đó. Bây giờ người ta cũng nói, ví dụ như bây giờ Phật giáo nó truyền qua Trung Quốc, rồi Trung Quốc nó có cái văn minh của nó, nó có cái Khổng Tử, rồi nó có Lão Tử ở đó, nó có Tiên Đạo, nó Nhân Đạo, Tiên Đạo đó. Sau khi Phật giáo truyền sang qua thì nó ảnh hưởng của Lão Tử, của Khổng Tử, thì nó đẻ ra cái pháp môn Tịnh Độ, nó đẻ ra cái pháp môn mê tín cúng bái cầu khẩn. Các con thấy không? Nó do ảnh hưởng của Khổng Tử. Khổng Tử là Nhân Đạo, cho nên nó mới có cái lòng tin tưởng này kia, nó mới sinh ra cái pháp mê tín. Chứ Phật giáo đâu có dạy mê tín. Mà nó ảnh hưởng Lão Tử là bên Trung Hoa thì nó có Lão Tử, Tiên Đạo. Nó ảnh hưởng Tiên Đạo thì nó vô vi, nó biến thành cái thiền tâm. Cho nên vì vậy mình dùng ý thức, mình diệt ý thức của mình để mình trở thành vô vi chứ gì, giống như Lão Tử vậy. Thì cuối cùng thì Phật giáo ảnh hưởng của Lão Tử mà đẻ ra thiền tâm. Nó đưa đến cái Phật giáo sai là tại chỗ người ta, cái tư tưởng người ta bị ảnh hưởng một cái tinh thần của một cái tôn giáo của người ta, cho nên người ta hiểu Phật giáo qua cái góc độ này, rồi người ta hướng dẫn mọi người tu theo, cho nên thiền tâm chẳng qua là ảnh hưởng của Lão Tử chứ không có gì khác. Cho nên Phật giáo mà thiền tâm truyền sang qua Việt Nam đó thì là do Trung Hoa, chứ bây giờ ở Lào hoặc Miến Điện hay Campuchia mà truyền Phật giáo qua thì nó là Nam Tông chứ nó không có thiền tâm được. Các con hiểu chỗ đó chưa? Nó cho nên vì vậy mà cái góc độ Phật giáo truyền đâu thì nó ra đó. Nhưng Việt Nam mình chịu ảnh hưởng của Trung Hoa rất lớn về tinh thần của Phật giáo. À, cho nên Nam Tông mà nó truyền qua, nó vô để ăn khách không được, mình không chấp nhận. Cho nên vì vậy mà vô thì một hai chùa nhỏ nhỏ gần ranh giới miên á thì thôi, chứ còn không có vô sâu được. Vô sâu thì người Việt Nam mình không chấp nhận, bị ảnh hưởng của Trung Hoa nó cai trị mình lâu quá, cho nên mình ảnh hưởng cái tư tưởng mà Phật giáo của Trung Hoa truyền sang qua, cho nên nó sâu quá, cho nên nó không chấp nhận cái Nam Tông. Cho nên Nam Tông sau này nó có cái duyên là miền Nam với chúng ta nó gần Campuchia, nó mới sinh ra một cái pháp để nó hòa hợp với Đại Thừa, với Nam Tông, nó mới đẻ ra cái phái khất sĩ. À, có còn thấy chưa? Nó mới dấn y dấn rồi nó mới đi khất thực. Đó là cái hình thức của Nam Tông. Nhưng trong khi tu tập thì nó vẫn niệm Phật, mấy con. Thì nó là Đại Thừa. Các con thấy không? Cho nên Phật giáo mình đó, con người Việt Nam mình nó hay lắm. Nó tiếp nhận rồi tự nó biến hóa, nó phối hợp lại. Nó làm một cái Phật giáo Việt Nam, một cái ô hợp. Nó không đúng. Cho nên thầy thấy khi mà tu thì làm chủ được rồi, thì thấy cái này là cái nguy hiểm cho dân tộc mình. Bởi vì cái tư tưởng mà tôn giáo mà trong mỗi người nó là cái nhu cầu cần thiết cho tinh thần con người. Mà cái nhu cầu cần thiết tinh thần con người là phải đúng, mà sai là con người biến con người trở thành mê tín dị đoan lạc hậu đó. Mà nếu mà nó cục bộ thì nó đưa con người đi đến chỗ chết. Chỗ chết là cứng ngắc như thiền đâu. Diễn ý thức của mình thì nó rất là khổ. Nhưng may là mình chưa có những người nồng quyết tâm nhiệt tâm tu. Chứ nếu mà quyết tâm nhiệt tâm tu mà nỗ lực thật sự thì cái số người này điên rất nhiều. Nếu mà cứ theo thiền tâm, bị mình diệt ý thức mình thì lọt trong không. Mà lọt trong không thì kể như là ý thức không hoạt động. Mà không hoạt động thì cái người đó vô công việc. À, chúng ta đi ra đường mà chúng ta không mặc quần áo ở trường đi thì không phải là người ta nói mình điên sao? Nhưng mà ông này nói tôi vô phân biệt. Thì lúc bây giờ ai nói gì ông nói vô phân biệt. Thì cái kiểu của ông vô phân biệt thì cái phong tục tập quán của dân tộc chúng ta nó không cho phép. Mà ông làm cái điều đó thì không được. Cho nên các con thấy Hòa Thượng Phước Hậu, chùa Phước Hậu ở miền Nam chúng ta mà. À, cho nên Hòa Thượng Phước Hậu nói ông này, ông nói kinh điển Phật truyền 8 giảng tư, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay trừ đã như quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Ông chỉ bị viết có chữ Như, tức là chữ không đó. Bát Nhã đã nói sắc tức thì không, không tức thì sắc mà. Đó là tâm kinh Bát Nhã đó, lấy cái chữ không. Cho nên ông thấy có chữ Như trên đầu thôi, còn cái gì ông biết hết, không có biết hết, bỏ hết. Cho nên đến khi mà qua xong đó thì hai thầy trò mới đội quần áo mới qua xong. Nhưng mà lên xong đó thì ông học trò ông đội quần áo ở phía sau, và ông thầy ở trường đi trước cứ đi hoài. Ông học trò mới kêu ông thầy: thầy ơi, thầy mặc quần áo chứ thầy đi không có được. Thì ông thầy ông mới nhớ, ông mới nghe kêu ông đứng lại. Như vậy là tao chưa mặc quần áo sao? Thì ông học trò nói: thầy có mặc quần áo đâu. Đó là những cách thức tu sai. Phải ý thức chúng ta phải hoàn toàn hoạt động, chúng ta hoàn toàn đứng ở trên đạo đức của con người, không có làm một cái chuyện mà thiếu phân biệt suy nghĩ. Còn bây giờ như vậy chúng ta chứng cái gì đây, làm cái gì đây? Nhưng ý thức của chúng ta muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Còn bây giờ ông có gì được hết, đau bệnh thì ông phải nhầm nhà thương, ông muốn đấu trị được bệnh ông thì ông lấy cái tâm mà như không để làm cái gì đây? Các con thấy chưa? À, cho nên vì vậy mà các con phải tu mà lấy ý thức mình không làm chủ. Bệnh đau đuổi ra, không có bệnh thì thân không bệnh, mà không bệnh thì đâu khổ. Không, bây giờ mình thấy là cái cơ thể này nó già yếu rồi, sống chi trong cực đó, chết đi thì nó sẽ tắt, nó sẽ ngưng hơi thở, nó sẽ chết. Thì chết thì trước khi mình muốn chết thì mình bày ở bây giờ tao muốn hôm nay đó, cô hay là bác hay chú sẽ ra đi, sẽ bỏ thân này, thì mấy cháu phụ đào một cái lỗ trải chiếu bác xuống giúp nằm rồi bác sẽ chết. Thì lúc bây giờ trải chiếu đào lỗ xong rồi, mà khi nào mà mấy cháu mà lợi rờ cái mũi không thấy thở thì lắp giùm, phải không? Do đó trải chiếu rồi mình xuống mình nằm, cái mình tình chỉ hơi thở nằm thì nó rờ mũi không ấy thì nó lắp khỏi cái phần khiên phần gì hết. Tại vì mình xuống nằm xuống cái hố mình nằm mà không quay xuống sao, còn cái gì bắt người ta khiên người ta để xuống mới cực, phải không? Mà lại tốn hàng tốn rương nữa. Con này chỉ có tấm chiếu thôi, rồi mình nằm nghiêng vậy, mình chiếc tường vậy, rồi cái bắt đầu tỉnh chỉ hơi thở, nó rờ lỗ mũi bên trong thở, thôi tụi bay đắp chiếu lại, đắp đi không sao hết. Thì trước khi mình chết mình bảo bây giờ tao chết như không, tao tỉnh chỉ hơi thở, rồi bắt đầu đó mấy cháu chuẩn bị cuốc xuống đàng hoàng, tao nói chết thì tụi bay cứ lắp. Thì trước bây giờ nó chết thì lỡ rờ cái lỗ mũi không thở nữa, đúng là chết rồi, thôi bây giờ lắp. Thì ở đây trên này xuống nhà lắp, chỉ có lắp đắp lên cái mồ thôi, rồi đem cái một cây chuối trầm nữa sao cái buồn chuối nó ra trái mình chia rồi người ăn trái, không có sợ đâu. Cái thân này là đất là cát chứ có gì đâu, nó mục nó làm phân thì nó buồn chuối nó càng ngày nó càng tốt, cây nó càng lớn, trái nó càng bự nữa, cho người một cái ăn để mình làm phước. Còn không khéo thì mình xấy bụi chuối nó không bằng, thôi mình trồng cây xoài. Cái cây xoài nó càng lớn lên đó thì nó ra trái ra, chia bà con người trái ăn cái phân của cái người giải thoát mà. Phải không? Thấy cái lợi ích lên. Chứ đừng có xây cái mã tốn tiền đó. À, nói thầy tu hành như vậy vậy, công đức của thầy lớn, thôi để xây cái tháp tốn cả tỷ bạc đúng không? Thôi đừng làm cái chuyện tốn hao đó. Đem cả tỷ bạc này mà giúp cho những người trẻ mồ côi, những người bất hạnh, người ta nghèo khổ, người ta có cơm ăn áo mặc, người ta có được cái nhà kính đáo thì người ta biết ơn mình, đó là mình giúp người bất hạnh. Còn cái chỗ mà thầy chết đi đó thì đem trồng cây xoài, mã cây xoài có gì đủ rồi, rồi sau này có trái thì phát cho bà con ăn, có lợi với con, có phải không? Chứ còn đừng có xây mấy con, bỏ tiền ra mấy con xây, cho nên thầy sau này với các thầy dạy không có được xây. Làm ơn kiếm cây xoài cho ngon, phải cát đàng hoàng trồng. Trước khi chết thầy đi lựa cây xoài đàng hoàng, thầy nằm xuống lắp lại, sẵn đất xốp đã trồng đi. Rồi sau này cây xoài nó lớn lên rồi, có trái ít thì mình chia trồng sớm ít, mà nhiều nữa mình đem xuống khác chi. Có vậy thôi. Mà chắc chắn là cây xoài thầy sẽ tái nhiều. Ngon nào, trái lực. Đó là cái ý của thầy, mà còn sống thầy đã có nghĩ trong cái đầu của mình mà. Sống làm lợi ích cho mọi người, đem nền viết sách đạo đức, sống công làm khổ mình khổ người, cho mọi người học, cho các cháu học, rồi chết đi thì đem lại sự lợi ích từng cái quả xài, cái quả ngon ngọt giúp cho mọi người có được cái quả. Trong một cái buổi ăn người ta sẽ ăn được cái quả ngon ngọt của thầy, thế là đủ rồi. Sống lợi ích cho người, chết cũng làm lợi ích cho người, như vậy mới thật là người tu chứ. Chứ người tu gì mà chết xây cái tháp lớn quá không được, cái hòa thượng này lớn quá không được, đâu phải mình vua chúa sao, phải không? Mấy con thấy mình không có vua chúa, mình làm người tu là giải thoát, tìm cách gì giải thoát, tìm cách gì lợi ích cho mọi người, đó là người tu sĩ thật sự. Sống không cần chùa to thật lớn, sống chỉ cất những ngôi nhà nho nhỏ cho mọi người được sống gần bên mình tu tập, đấy là hạnh phúc. Thầy cũng chỉ ở một căn phòng, một cái nhà với mấy con vậy thôi, không hơn không kém, đó là cái sự bình đẳng của cuộc sống, các con hiểu chưa? Còn hiện giờ mấy con thấy thầy không có nhà, mấy con thầy ở đậu, có phải không? Thầy chưa có nhà, mấy con còn có được cái thất ở. Mai mốt thầy cũng xin cái thất ở để cho mình còn được có cái nhà chứ. Các con thấy chưa? Cho nên sống theo thầy đi, mấy con thấy an ổn lắm. Bây giờ ví dụ như bây giờ mấy con rời đây đi, đến chỗ nào đó người ta cho ở, tôi xin ở đậu, ở đỡ thôi, mai mốt tôi đi nữa chứ. À, chứ hàng bây giờ nếu mà thầy có cái nhà thầy ở, tức là có chỗ chôn chân rồi. Còn giờ thầy không có cái nhà thầy ở đỡ nhà cô Trang, thì mai mốt thầy còn đi nữa đó mấy con. Mấy con thấy cái chỗ mà thầy không có nhà, tức là không ai có chân rồi đâu. Không lẽ mình có nhà mình bỏ. Còn giờ mình không có mình dễ lắm mấy con. Nhà của cô Trang thì trả lại cô Trang, chứ sao mình ở đây chơi. Bây giờ mình hết duyên thôi mình đi, có phải không? Mình đi tới chỗ đó mình độ người ta tu, rồi ở đó người ta cho mình ở đỡ, mà thích cho cái chỗ nào ở đỡ, chứ đừng cất nhà. Thầy cũng cất nhà đâu nha. Thì trước bây giờ mình cũng không có nhà, cho nên không có chung chân mình được. Còn đi đến đâu cất chùa chiền rồi kia, ở đi bỏ chùa chiền để có ông thầy nào lại đây tụng kinh được đâu. Do đó mình cứ ở dính hoài. Cho nên vì vậy mà mình là cái người bị dính mắc như vậy đó, là cái người vô minh mấy con, không sáng suốt. Còn cái người mà ở đậu nhà người khác vậy chứ, tuy không nhà chứ sướng lắm, muốn đi đâu cũng được hết. Đâu có ai, đâu có mình sợ giữ nhà đâu mình sợ, có phải không? Các người thấy sướng lắm rồi. Cũng như giờ mấy con ở đây, thì mấy con ở, có cái nhà mấy con ở, Sư thật ra mấy con ở đậu tu viện với mấy con có phải của các con đâu ha. Mai mốt cũng đi đi, có gì đâu mà sợ. Mấy người đó là mấy người giải thoát đó mấy con. Tu hành là phải vậy chứ, bỏ hết, chỉ còn những y áo, ăn mặc, tề chỉnh của mình đủ thôi. Đi đâu có cái túi nhỏ vậy, bỏ vô mang đi. Có phải rảnh ra không? Đừng có làm một ba bố giờ mà giác đi thì mệt lắm. Có phải không mấy con? Đời sống giải thoát mà. Đó, đời sống không nhà, không cửa, không gia đình thì còn lo gì nữa. Tôi ở đâu đến đó, nếu nhà tường, nhà gạch thì tôi cũng ở, tôi không che. Mà nhà tranh vách lá tôi cũng không che, cái nào tôi ở cũng được hết. Mà không có thì gốc cây, bụi cỏ tôi có thể tôi ngủ qua đêm cũng được, đâu có gì đâu, không sợ. Bởi vì đời sống không già mà, cho nên giải thoát hoàn toàn. À bây giờ, cái gương hạnh đó thì mấy con nhìn ai? Thầy. Ngày xưa thì thầy nhìn Phật, còn bây giờ mấy con nhìn thầy chứ nhìn ai giờ, phải không? Có hiểu không? À, cho nên bây giờ mấy con cứ buông xuống hết đi, làm như thầy đi. Thầy nó không giải thoát thì thầy bồi thường cho mấy con. Mấy con cứ làm y như Phật đi, thì y như Phật thì giải thoát rồi. Chứ còn hỏi thầy không giải thoát là giải thoát chỗ nào? Mà sống như vậy thì mấy con dễ dàng xả tâm. Bởi vì nó còn cởi ham muốn cái này kia. Bây giờ cái nhà cửa mưa gió lạnh lẽo này còn, ở đây là xả hết, không có đòi hỏi. Cho nên càng lúc tâm thanh tịnh, mà nó thanh tịnh thì nó bất động, thì mấy con đủ lực làm tử rồi. Các con hiểu chưa? Coi vậy chứ đời sống nó quan trọng lắm. Đi vào cái ngõ mà đời sống xả hết á, thì chúng ta sẽ bẻ gãi được già bệnh đấy. Tức là tâm bất động rồi. Cho nên thậm nhị nhân viên mấy con đọc tới 12 cửa vào đạo, thầy sắp sửa xong rồi, thầy đưa cho mấy con đọc lại coi có lỗi chính tả hay không, rồi đưa gửi ra Hà Nội cho tụi nó xin phép. Nó in 6, 12 cửa vào đạo, thầy đã làm xong rồi. Hồi sáng này mấy con nói cô Thu Phương đến với cô Phật tử đến, nó khoan đã, 8 giờ thầy đã đến để thầy làm cho xong cái tập sách này. Mà thầy ngồi thầy làm từ 4 giờ sáng, thầy làm riết cho tới giờ mà thầy ra đây là thầy xong rồi, thầy mới đi vô không. Đặng thầy kịp gửi cho thằng Diệu ở ngoài Hà Nội nè. Đặng xin phép xuất bản đàng hoàng mà. Ở ngoài kia nói như thế này, cái tập 12 cửa vào đạo á, nó chưa đủ, thầy làm thêm dùm. Được rồi, làm thêm thì nó phải nhiều đó. Bây giờ đầy đủ rồi, do đó thầy gửi ra quả xin phép đàng hoàng, đưa nhà in. Mấy con là những tuổi trẻ, mấy con có cái đỏ trang trí tập sách mình phải in đẹp chứ đâu để in xong. Các con thấy lòng thương yêu mấy con in đẹp hết chứ, phải không? Thành ra cái lòng thương yêu này thầy chỉ cần thêm chừng vài ba câu chuyện xúc động về cái lòng yêu thương thì tập sách sẽ dày lên. Có phải không mấy con thấy không? Thầy nói hết những lòng thương yêu, tuy rằng thầy tóm lược trong đó lòng thương yêu bản thân mình, thương yêu gia đình mình, thương yêu xã hội, thương yêu tổ quốc. Thầy nhắc nhở tuổi thanh niên, cái mấy con làm sao xứng đáng là một người dân Việt Nam không phụ công ơn của tổ tiên của chúng ta, những người nằm xuống để bảo vệ đất nước chúng ta hôm nay được độc lập tự do, phải không mấy con? Cho nên vì vậy mà thầy nhắc nhở mấy con thì phải là con người xứng đáng, chứ không khéo thì mấy con sẽ không thương yêu tổ quốc đó. Thầy cũng sách tuy ngắn nhưng mà cái lời nói của thầy nó tóm lược lại, nó đầy đủ mang đủ ý nghĩa của một cái người dân, của một công dân trong một đất nước. Thương yêu cha mẹ, thương yêu bản thân, thương yêu cha mẹ, thương yêu những người thân, những người lân cận mình, thương yêu xã hội mình, thương yêu tổ quốc. Tuy nó ngắn mà đầy đủ nhưng nó chỉ cần thêm những mẫu chuyện ở đó, nó có mấy mẫu chuyện đọc chúng ta xúc động á, thêm vài mẫu chuyện xúc động nữa thì tập sách nó dễ xây dày lên và nó đầy đủ ý nghĩa. Mấy con thấy không? Cho nên đọc sách thầy mấy con sẽ không thể nào mà không đọc được, là vì thầy đem cái lòng thương yêu của mình nói lên. Cho nên nó xác định được cái sự thương yêu. Cho nên mấy con cố gắng, mấy con tu tập được như thầy, rồi mấy con nối chặt vòng tay của thầy. Mỗi người chúng ta sẽ đem cái ý, cái tâm nguyện của mình, chúng ta sẽ viết lên những cái trang giấy, những cái trang sách để gửi cho đời, để nói lên cái sự giải thoát đó. Phải siết chặt vòng tay với thầy để mình dựng lên chánh pháp của Phật, dựng lên cái nền đạo đức nhân bản sống không lầm của mình. Cái đạo đức rất là tuyệt vời. Thầy thiệt ra thầy đọc, người ta chỉ đọc 5 giới luật của Phật, thầy đọc 5 giới luật của Phật thì thấy thành một cái nền đạo đức của Phật giáo. đối với con người quá tuyệt vời. Tại sao chúng ta không triển khai từng cái giới luật này mà thành cái nền đạo đức? Mày còn thấy cái đức, cái giới cấm không sát sanh mà nó trở thành cái lòng thương yêu của chúng ta biết mấy con? Chưa hết đâu, nó còn nhiều lắm con. Cái giới không sát sanh, nếu mà không thương yêu sự sống thì chúng ta sẽ giết hại chúng sanh ăn thịt đó mấy con, có phải không mấy con? Như vậy là mọi người đang sống xung quanh ta có thương yêu không? Chưa thương yêu, họ chỉ biết thương họ thôi mà họ tạo biết bao nhiêu tội ác. Cho nên thầy chưa nói hết, bởi vì đây chỉ nói gọn thôi, chứ sau này nó có những mối chuyện mà thầy đưa vào, thầy sẽ dẹp ra tất cả những sự thương yêu của con người. Chúng ta có trọng sự sống hay là thiếu trọng sự sống? Sự sống là bình đẳng, một con kiến có sự sống như chúng ta, tại sao chúng ta dám chà đạp nó? Chúng ta có trọng sự sống không? Bởi vì sự sống rất là bình đẳng mấy con, nhưng mà chúng ta quên sự sống của loài vật. Chúng ta thấy nó nhỏ quá, nhưng mà không ngờ dù nó nhỏ nó cũng là có sự sống chứ, chứ đâu phải mất sự sống của nó ra. Cho nên đọc sách thầy càng ngày mấy con, từ một cái giới luật này mà thầy triển khai thành một cái nền đạo đức ghê gớm lắm mấy con. Nghĩa là mấy con đọc mệt, đọc sách gì như thế này chưa chắc đã nói hết đạo đức hiếu sự, chứ chưa con nói. Còn bây giờ nói về đức ly tham, là không tham lam trộm cắp mấy con. Là cái đức ly tham mà trời đâu phải dễ, tâm chúng ta ai lại không tham? Nhưng tham cái nào tốt, nhưng tham cái nào xấu mấy con? Ai bảo diệt cái tâm tham mấy con? Nhưng phải tham tốt, tham không làm khổ mình khổ người thì mấy con nên tham. Tham mà làm khổ người ta mà tham sao? Tham mà đem mình chịu khổ đau, mình tham cái đó không được, đừng chỉ lại. Như vậy là cái người mà làm cho mình hiểu tham cái như thế nào khổ mà tham như thế nào không khổ, thì người viết sách đó người ta dẫn đường, có phải không mấy con? Đấy, đó là cái giới không lấy của không cho, phải không? Đức Phật cấm lấy của không cho chứ có nói đứng hạnh gì, nhưng mà nó thành trở thành cái bộ đức, bộ đạo đức vàng đi tham. Rồi cái bộ đức đạo đức trong cái giới cấm tà dâm mà thầy biến nó trở thành cái bộ đạo đức gia đình mấy con. Tà dâm là mình có vợ có chồng rồi mà nhìn người này người kia, mình thấy người đó đẹp như thế này thế kia, đầy rồi, sai rồi, không có chung thủy. Cho nên thành ra một cái đạo đức, cái giới đó nó biến thành cái đạo đức chung thủy nữa. Đối với gia đình nó hạnh phúc hay không hạnh phúc là chỗ này. Tại sao chúng ta làm người đàn ông, làm người phụ nữ mà có vợ có chồng rồi thì phải như thế nào, cách sống phải như thế nào, thì nó nói lên cái đạo đức chung thủy như thế. Đó, vậy phải có cái hướng mình dạy người ta chứ, người ta có biết đâu, người ta đâu có biết được. Qua cái tâm của người ta thì người ta sai quấy ở trong đó, người ta không ngờ. Mà khi đọc sách đạo đức rồi mình biết ở cái tâm này sai, dừng lại, mày không được làm như vậy. Và nhiều lần như vậy thì cái tâm mình nó trở thành tâm tốt nữa. Có phải không? Mình có cái pháp như lý tác ý của Phật ngăn chặn được với cái sự hiểu biết cụ thể đó hạn, thì mình trở thành người tốt. Mấy còn đây rồi. Rồi cái đức thành thật, không nói dối, không gian qua, không xáo quyệt, thì đây là cũng phải là học chứ không học không. Thường thường cái giới nói dối này mình dễ nói dối lắm mấy con. Mình thấy nó không hại ai hết, chứ mà mình có tội với mình đó, mình biết rõ ràng bữa nó nói vậy chứ mình thấy các con hiểu chưa? Thì giới này khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nó cả một bộ sách đạo đức dài, không dối nó nghe và thành thật. Còn cái giới uống rượu thì trong đó nó rượu, cà phê, thuốc lá, tất cả những sự nghiện gặp, dù mấy con ăn ớt cũng bị thầy nói ra nữa. Bữa nào ăn cơm mà không có trái ớt thấy ăn không ngon thì mấy con đã nghiện rồi chứ đừng nói chi mà uống rượu, có phải không? Thì cái sách mà nó dạy đạo đức không uống rượu này đó, tức là cái đức minh mẫn, cái đức sáng suốt, cái gì mà đem đến cho mấy con nghiện gặp là dừng ngay liền chứ không để. Cho nên thầy nói trái ớt mà có nhiều người ăn cơm mà không ớt mà ăn không được thì đó là nghiện ớt rồi, nó là cũng cái bệnh rồi chứ đâu phải. Cho nên đọc sách thầy dạy đạo đức rồi mấy con sẽ lần lượt mấy con sáng suốt minh mẫn, mấy con đem lại cái đời sống của mình rất tự nhiên. Tội gì anh ấy không đòi hỏi thêm, không nghiện gặp. Cũng như mấy người không nghiện gạo lứt muối mè, bây giờ ăn gạo lứt muối mè trời đất ơi, không ăn nó bệnh đau chịu không nổi, thì bắt đầu thành bệnh gạo lứt muối mè rồi mấy con. Tội nghiệp, không bệnh gạo lứt muối mè mà bây giờ đau bệnh gạo lứt muối mè, trời tội nghiệp. Ông Otava này ông đặt ra cái kiểu này giết bao nhiêu người thành ra cái bị nghiện gạo lứt muối mè. Bây giờ ở ngoài chợ không có bán gạo lứt muối mè, phải đặt nhà máy xa để đem về để dành nấu ăn, chứ không kéo không có sẽ chết mà. Mà mấy con thật sự ăn gạo lứt muối mè rồi, mấy con không ăn nó, mấy con nhức tay nhức chân hết. Nó kỳ lạ vậy. Con mình bình thường không ăn gì, giờ nó không nhức à. Có phải không? Mấy con thấy nó rõ lắm mấy con. Cái bệnh đó, bệnh gạo lứt với mè đó, mình cứ tiếp nhận thêm những cái sai của người khác mà biến mình trở thành con bệnh của sự tu tập đó. Cũng như có người nói với thầy, sao con không ngồi thiền, con thấy nó khổ sở quá, phải ngồi thiền 30 phút hoặc 1 giờ thì thấy nó khỏe. Rồi cái bệnh này định ngồi thiền rồi. Chết rồi. Ngồi thiền cũng bệnh đó mấy con. Chứ đâu phải, nó là cái thói quen. Mà mình tập nó quen rồi thì nó là thành bệnh mất. Phải không mấy con thấy? Sự tu tập ở đây thì chỉ dạy hết cái mặt, nó đem lại sự khổ đau của mấy con. Mà hầu hết là các vị thầy dạy mấy con, người ta không ngờ, người ta tưởng đó là giải thoát, nhưng mà sự thật ra có giải thoát được gì đâu. Có giải thoát được gì, cứ thêm bệnh con chứ đâu có vậy. Tôi không có bệnh viện đó mà bây giờ bắt tôi bệnh viện. Bây giờ tôi không có xuất viện mà bây giờ tới tôi xuất viện rồi, bây giờ tôi bỏ, tôi muốn chết tôi luôn đây nè. Có phải nghe mấy người mà viện xuất viện mà họ nói là sao? Nghe mấy cái ông uống rượu rồi bây giờ bỏ rượu là mấy ông khổ ghê lắm. Có phải không? Mấy con thấy không? Cho nên thầy nói thật sự, trong cuộc đời chúng ta đừng làm nó ô nhiễm được gì hết thì chúng ta giải thoát, chứ không phải cần tu gì cả hết. Chúng ta bị gì cứ nghe người ta thấy nó hay hay rồi cứ nhiễm ô vô. Trời đất ơi, tới chừng bỏ ra là khổ lắm. Cho nên thầy nói bây giờ mình làm sao mình nhiễm được cái tâm bất động của mình là tu. Đó là cũng cái lực nhiễm, nhưng mà nó nhiễm bất động có gì sao. Nó bất động, nó không có ác pháp, không có gì tác động nó được. Nó ngồi im lặng phăng phắc ngày này qua ngày khác, đây là không phải sướng sao? Làm sao cho mình nhiễm được cái này là tốt nhất. Có phải không mấy con thấy không? Đây là cũng tập nhiễm đó, mà nó nhiễm cái giải thoát. Còn cái không giải thoát, còn cái thêm cái nhiễm khác thêm để làm chúng ta quá khổ thêm, thì chúng ta hãy lần lượt bỏ xuống, bỏ xuống đây. Cho nên trong khi tu tập thì mấy con đã hiểu biết rồi, thì bắt đầu từ đây về sau có cái gì tu tập thì mấy con phải thân cận thiền hữu trí thức, thưa hỏi kỹ lưỡng, rồi mình về tập 5-3 bữa, 1 tháng hay nửa tháng hoặc tuần lễ thưa hỏi lại. Chứ coi vậy chứ con tập 1 tuần lễ là có cái sự thay đổi biến chuyển trong sự tu tập đó. Hỏi mà bây giờ con tu tập như vậy đến vậy, con thấy bữa đó con ngồi con thấy nó có cái hiện tượng, nó xảy ra cái trạng thái như vậy là như thế nào, xin thầy xác định có đúng hay không, thì thầy sẽ sửa lại mấy con. Còn nó bình thường không có thôi, à tại vì mình tu chưa tới, nó không hiện tượng ra, bởi vì mình tu chưa có đến cái mức độ nó sẽ xảy ra. Cũng như nói tâm bất động thì mấy con tu tập mấy con thấy nó không có gì hết, thì tức là mấy con chưa đạt tới cái bất động của nó. Nhưng mà khi mấy con đạt tới bất động, nó hiện ra mấy con, nó hiện ra cái tướng trạng của bất động thật sự, mà không biết cái đó đúng hay sai, cái đó tưởng hay là không phải tưởng, thì nó hiện ra một cái tướng trạng gì đó là mấy con đã nỗ lực đó. Ví dụ bây giờ mấy con ngồi tâm bất động có 1 giờ, nó chưa hiện ra, 1:30, 2 giờ nó hiện đó mấy con. À, cái tâm bất động đó mà nó 1 giờ nó chưa có gì hết, thấy rồi, mà cứ tu tập hoài 1 giờ thì mấy con thấy có gì hết. Nhưng mấy con leo qua từ 1:30 đến 2 giờ thì cái sự kiện nó xảy ra khác á. Nó không phải bất động ở chỗ mà 1 giờ đâu, mà từ 1:30 2 giờ thì nó có cái khác rồi. Mà có cái khác thì phải mau mau hỏi thầy, chứ đừng có làm tin mà đi tới nữa. Nó dẫn tới lúc bây giờ nó dẫn vô mê hồn cận rồi, thì thầy gỡ ra nó rất lâu mấy con. Nó lọt trong đó nó sai rồi, nó nghĩ chưa. Cho nên tu á thì mấy con thấy à, cái tâm của mình bây giờ ngồi 1 giờ nó bất động rồi, mà tăng lên 1:30 mình thấy nó cái sự bất động của nó có cái sự nhẹ nhàng hay cái gì khác rồi, mau mau hỏi cái trạng thái mà nó bất động như vậy. Hồi đó mình thở hơi thở nó vậy, bây giờ cái hơi thở nó nghe nó nhẹ mà nó nhỏ, thật là nhỏ, nó không còn muốn cảm nhận được hơi thở nữa, nó mất hơi thở. Thầy phải hỏi mau mau thầy, chứ đừng có để nó mất hơi thở rồi lúc bây giờ mà thầy bảo thở lại thì nó vất vả mấy con lắm. Chứ không phải nói rằng bây giờ bất động nó thở thở ra vô nó nhẹ nhàng vậy đó, rồi bây giờ nó gần như nó muốn tăng lên rồi, nó muốn mất hơi thở rồi, thì mau mau hỏi thầy, chứ đừng để nó mất. Trời ơi, nó hết nghe nó an lạc vô cùng rồi, bây giờ hơi thở đâu không thấy nữa, thì lúc bây giờ phải mau mau hỏi thầy, không biết cái tâm của mình nó chui chỗ nào mất rồi đây. Đó, phải hỏi thầy, cái con khéo nó đi tuốt luốt tới đó. Bởi vì cái con đường mà thầy đi rồi, thầy đã từng gặp rồi, cho nên thầy biết cái đoạn đường đó rồi, cái chỗ đó có cái hố, cái gốc cây hay cái gì đó thầy biết rồi, cho nên mấy con nói thầy biết rồi, đây nó gặp cái gốc cây rồi, nếu không kéo nó ra vô gốc cây đây là nó đổ máu đó. Có phải không? Cho nên thầy nói không có được, các con phải giữ cái tâm như thế này, công tác ý như thế này nè, để cho nó qua cái trạng thái đó thì cái tâm bất động nó sẽ đi luôn được, nó sẽ tới nữa. Chớ mà để cái này là coi như bị cản đường rồi ha, thì lúc bây giờ chỉ có cái tác ý mà thôi thì nó sẽ qua. Các con hiểu chưa? Mà mấy con phải hỏi thầy, còn bây giờ nó về có đúng con đường đi, nó hiện ra cái trạng thái đó là con đường thẳng tắp cho mấy con đi dễ dàng. Mấy con không biết, mấy con cứ tác ý đuổi nó, lúc bây giờ nó không có đi đường này mà nó đi cái đường khác, nó đi cái đường tưởng của nó là mất nữa, nó lại tật. Cho nên phải hỏi thầy, thầy biết chỗ đó là cái gốc cây không nên đi vô thì nó nguy hiểm, thầy bảo tác ý bỏ. Còn về thầy thấy đây là đúng, cái trạng thái này đúng, con hãy cố gắng giữ tâm tác ý theo con đường này mà đi tới, thì các con đi xa hơn 2 giờ 3 giờ hoàn toàn không có gì hết. Các con hiểu điều tôi muốn nói. Nó nhiều cái sự việc tu ở trong cái tâm của mình nó xảy ra lắm, chứ đừng nghĩ rằng nó chỉ suôn sẻ một cái con đường như đường xiên á của chúng ta, người ta tráng dầu nó đi vậy đâu, phải nó chạy bon bon được đâu, nó là con đường gập ghềnh đó, nó không có suôn đâu. Cho nên tu hành nó phải tìm một vị thân cận thiện hữu trí thức, người đó sẽ giúp mình từng chút để đi tới mấy con nha. Thôi bây giờ nó cũng hết giờ, thôi nghỉ mấy con. Rồi bây giờ nghỉ con. Rồi thì chào mấy con con. Chào mấy con.